tạp chí Kinh tế.
Cuộc gặp Vladimir Putin và Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải OCS 2022 vào tuần trước đã làm lu mờ một trật tự mới tại Trung Á đang được hình thành với trọng tâm ngày càng ngả về phía Bắc Kinh. Vì chiến tranh Ukraine, kinh tế của Nga lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, trong lúc mà nhiều nước Cộng Hòa từng thuộc Liên Xô cũ đã lo tìm một điểm tựa mới để bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ. Đây là cơ hội để Bắc Kinh khai thác lá bài đầu tư và kinh tế, hòng lôi kéo các nước Trung Á về phía mình hơn nữa. Uzbekistan, một nước Cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ, cuối tuần qua đã ký một loạt các hợp đồng đầu tư nhân tổ chức thượng đỉnh OCS tại Samarkand, 16 tỷ đô la với Trung Quốc và chưa đầy 5 tỷ với nước Nga. Thêm một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Moscow ít ra là về kinh tế và thương mại đang bị thu hẹp lại trong một vùng vốn là sân nhà của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Ngoài báo chí Nga thì các phương tiện truyền thông quốc tế chẳng buồn nhắc đến thông báo của Tổng thống Putin tại Uzbekistan cấp viện trợ phân bón cho các quốc gia kém phát triển. Về phía ông Tập Cận Bình, thì Chủ tịch Trung Quốc đã không sang London để dự tang lễ nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị hay không đến New York để phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mà ông đã dành chuyến xuất ngoại đầu tiên để đến Kazakhstan, quốc gia có trọng lượng nhất tại Trung Á. Thế rồi sau đó, Chủ tịch Trung Quốc đã dự thượng đỉnh OCS ở Samarkand, Uzbekistan. Tổ chức Thượng Hải vừa chính thức kết nạp thêm một thành viên mới là Iran, một quốc gia thù nghịch với Washington và tương tự như Moscow, Tehran cũng đang ngạt thở vì các lệnh cấm vận của châu Âu và Hoa Kỳ. Thượng đỉnh Samarkand lần này đã gây nhiều chú ý. Về phía Trung Quốc, đây là sự kiện ngoại giao đầu tiên ngoài Hoa Lục mà ông Tập Cận Bình trực tiếp tham dự từ khi dịch COVID hoành hành. Với nước Nga, từ khi quyết định đưa quân sang Ukraine, Tổng thống Putin lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cùng một lúc và nhất là ông trực tiếp hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Kết thúc hai ngày họp tại Samarkand ở Uzbekistan, các nhà quan sát đồng loạt đưa ra hai nhận định. Thứ nhất là Tổng thống Vladimir Putin đã bắt tay ông Tập Cận Bình khi đang ở trong thế yếu về mọi mặt. Về kinh tế chẳng hạn thì Nga bị phương Tây trừng phạt nên đã phải trông đợi nhiều hơn vào Trung Quốc. Về quân sự, Moscow đã không đè bẹp được Ukraine trong một chiến dịch thần tốc như là Điện Kremlin mong đợi. Tệ hơn nữa, Kiev đang mở chiến dịch phản công, giải phóng nhiều thành phố ở Ukraine. Giới quân sự nói đến một bước ngoặt trong chiến tranh Ukraine, thậm chí là một thất bại đau đớn cho quân đội Nga. Về ngoại giao, chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Putin tại Ukraine đang khiến nhiều đối tác của Moscow trong khu vực Trung Á lo ngại với câu hỏi sau Ukraine thì đến lượt quốc gia nào trong khối Liên Xô cũ sẽ là nạn nhân của chủ nhân Điện Kremlin. Nhận xét thứ nhì mà các nhà quan sát phương Tây đồng loạt đưa ra, đấy là trọng tâm của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với 4 sáng lập viên từng thuộc khối Liên Xô cũ và vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn của Moscow, đang nghiêng thêm nữa về phía Trung Quốc. Đồng thời, Nga đã không thể nào lôi kéo được thêm các đồng minh trong khối ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt như từ ngữ mà Điện Kremlin sử dụng để biện minh cho cuộc xâm chiếm Ukraine. Ngay cả tình bạn vững như bàn thạch hay vô bờ bến giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Tập Cận Bình cũng đã không được như Moscow mong đợi. Trên đài truyền hình của Pháp France 5, giáo sư địa chính trị, trường Sciences Po Paris, ông Frédéric Ansen đã giải thích, Trung Quốc mua dầu hỏa của Nga nhưng với cái giá thấp hơn nhiều so với thị trường và một lần nữa hai quốc gia này hoàn toàn không là đồng minh của lẫn nhau. Hai chữ đồng minh ở đây phải hiểu theo đúng nghĩa của khoa địa chính trị. Tổng thống Putin đã cố tình muốn chứng minh rằng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một khối với mục đích chung là chống lại phương Tây, nhưng trong cái khối ấy, Nga hiện nay đang trong thế yếu so với lại Trung Quốc. Và cũng trong tổ chức này, từ lâu nay một số thành viên đã liên tục đối thoại với Mỹ. Giáo sư Ansel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po giải thích thêm, Ấn Độ chẳng hạn đã ký với Hoa Kỳ một thỏa thuận về hạt nhân quân sự năm 2005. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không là một khối đồng lòng vì nước Nga. Thế còn trên đài truyền hình Arte, chuyên gia kinh tế bà Françoise Nicolas, giám đốc đặc trách về châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, thì nhấn mạnh đến những tính toán thận trọng của Trung Quốc qua việc giúp đỡ nước Nga.
Un gros décalage entre les paroles, les déclarations et la réalité.
Có khác biệt lớn giữa lời nói và việc làm. Về mặt chính thức, Trung Quốc giữ thế trung lập, nhưng thật ra thì Bắc Kinh lại ủng hộ Nga trên phương diện chính trị qua các tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc. Dù vậy, Trung Quốc đã không đi xa hơn những tuyên bố này, có nghĩa là sử dụng lại những ngôn từ của Điện Kremlin để biện minh cho việc Nga đem quân xâm chiếm Ukraine, nhưng tránh yểm trợ Nga về mặt quân sự hay lộ liễu giúp đỡ tài chính. Ngoài việc mua dầu khí của Nga, Trung Quốc không giúp đỡ gì nhiều cho Moscow cả. Bắc Kinh cũng không dạy gì để bị lãnh đòn trừng phạt do phương Tây ban hành.
Địa chính trị và kinh tế càng lúc càng gắn liền với nhau. Theo tầm nhìn của một nhà địa chính trị như là bà Valérie Niquet của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, thì Bắc Kinh càng lúc càng khó chịu về chiến tranh Ukraine bởi lẽ kinh tế Trung Quốc đang phải trả giá cho tính toán đầy mạo hiểm đó của Tổng thống Putin.
La Chine aurait été ravie de voir la Russie remporter une victoire très rapide en Ukraine, ça aurait montré la supériorité de ce type.
Trung Quốc sẽ hài lòng nếu như Nga nhanh chóng giành được thắng lợi tại Ukraine, bởi vì điều đó sẽ chứng minh cho thế thượng phong của một mô hình chế độ không như của phương Tây. Kịch bản đó đã không xảy ra, mọi việc không tiến triển như mong đợi. Giờ đây chiến dịch quân sự của Nga là một gánh nặng, và gánh nặng đó bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc. Mọi người nói nhiều đến việc Trung Quốc lợi dụng thời điểm này để mua vào dầu hỏa của Nga, nhưng đừng quên rằng Nga chỉ chiếm có 10% thị trường năng lượng Trung Quốc, 90% còn lại Trung Quốc vẫn có các nguồn cung ứng khác. Bên cạnh đó, chiến tranh Ukraine đẩy giá nhiên liệu tăng cao, tác động trực tiếp đến các nhà máy công nghiệp của Trung Quốc. Hơn nữa, chiến tranh Ukraine kềm hãm thương mại trên thế giới, Nga bị trừng phạt, nên nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã thận trọng, chờ xem tình hình tiến triển ra sao, và nhất là không muốn vì vẫn giao tiếp với Nga, để rồi bị Washington xếp vào sổ đen. Trong tầm nhìn của Trung Quốc, thuần túy về mậu dịch, thị trường quan trọng nhất là Mỹ chứ không phải là Nga.
Nếu như Trung Quốc bực mình vì Nga đã đi sai một nước cờ trên hồ sơ Ukraine, để rồi các nước bạn của Moscow cũng bị vạ lây ở hậu trường, phía Nga cũng đang thất vọng không kém về thiện chí của ông Tập Cận Bình muốn giúp đỡ Tổng thống Putin. Valérie Niquet, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, phân tích thêm.
Le club d'investisseurs ou le Valdai club
qua các cuộc họp thường xuyên, câu lạc bộ Vandai quy tụ các doanh nhân, các nhà đầu tư thân cận với Tổng thống Putin đã bắt đầu bực mình thấy rằng Trung Quốc không đầu tư nhiều vào Nga, kim ngạch mậu dịch có tăng mạnh nhưng đã không được như ông Putin mong đợi. Moscow muốn Bắc Kinh hỗ trợ nhiều hơn nữa cả về tài chính, nhưng điều đó hoàn toàn không diễn ra như vậy.
Giáo sư Frederic Ansen đã lưu ý Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không là một liên minh quân sự như NATO. Các thành viên của tổ chức và các quan sát viên trong câu lạc bộ này, họ đối thoại với nhau, đặc biệt là trên vấn đề kinh tế, họ cũng chia sẻ với nhau một số những quan điểm về ngoại giao. Nhưng dứt khoát, OCS không phải là một khối. Thêm vào đó, hầu hết mỗi một quốc gia trong số này đều đang có những tranh chấp lãnh thổ với những thành viên khác, tiêu biểu nhất là xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, hay là cuộc giao tranh giữa Kyrgyzstan với Tajikistan đã nổ ra đúng ngay vào lúc mà Tổng thống hai nước cùng đang tham dự thượng đỉnh Sa Mạc Con với các ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Thế còn tờ báo Nhật Bản The Diplomat số ra ngày 15 tháng 9 thì đã nêu lên câu hỏi chúng ta có thể thấy gì từ chuyến công du Trung Á của ông Tập Cận Bình về quan hệ giữa Trung Quốc với khu vực này. Hai đồng tác giả là Brian Wong và Iskander Ikinbayev đã trả lời, Trung Quốc từ lâu nay chiếu cố Trung Á, mắt xích không thể thiếu trên con đường Tây Tiến trong chiến lược một vành đai một con đường. Trung Á là một lá chủ bài, cả về mặt địa chính trị lẫn địa kinh tế. Ở vào thời điểm này, Bắc Kinh cần trấn an các đối tác trong khu vực vào lúc đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài không còn được rộng rãi như xưa. Thêm vào đó thì nhiều đối tác mà họ đã nhận đầu tư của Trung Quốc như Sri Lanka chẳng hạn đang rơi vào cái bẫy nợ. Thế còn về phía các quốc gia Trung Á, hai tác giả bài viết trên báo The Diplomat ghi nhận rằng trước đây các nước trong vùng đã dựa vào Nga về mặt an ninh và quân sự nhưng họ ngả theo Trung Quốc để phát triển kinh tế. Dù vậy, chiến tranh Ukraine đã làm lung lay cái nguyên tắc đó. Nhiều nước lo sợ khi ủy thác an ninh của chính mình cho ông anh cả Putin. Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thượng đỉnh Sa Mạc Căng đã nhiều lần nhấn mạnh đến nguyên tắc
tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi thành viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ngoài những tính toán thuần túy về kinh tế, thì Trung Á còn trông thấy những hợp đồng đầu tư của Trung Quốc vào nước họ như là những lá bùa hộ mạng. We'll be right back.